Y thống Giang Sơn, chương 164, mổ bụng kiểm tra, hạ. Góc truyện audio.com, Hồ Tiểu Thiên liên tục khen hay. Trước đây trưởng quy đích nguyên đường Lý Giật Phong từng đưa cho hắn một ít thuốc giảm đau. Tuy nhiên loại thuốc giảm đau này không mấy hiệu quả, có điều hiệu quả gây tê của Chu Văn Cử cũng phải chờ đợi để kiểm chứng. Hy vọng là tìm được một phương án gây tê hiệu hiệu. Nếu có thể giải quyết được vấn đề này, ngay sau mỗi khi tiến hành giải phẫu sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Lương Đại Tráng rất nhanh đã mang hộp dụng cụ giải phẫu của Tiểu Thiên đến. Hồ Tiểu Thiên không gấp cung không chậm tiến hành khử trùng sơ bộ. Văn sĩ trung niên kia lui ra giữa sân, tên mấp lùn cũng đã đi tới. Trông gà có chút nôn nóng. Gà hỏi, đại ca, ngươi tin tưởng bọn chúng thật sao? Văn sĩ trung niên thở dài nói, nếu không tin bọn chúng thì phải làm thế nào? Ngươi cũng biết đây nếu thiếu đương gia có sơ suất gì. Ngươi cho là đại đương gia sẽ tha cho mấy người chúng ta. Chấm chấm, y nói còn chưa dứt lời. Mắt gà mập lùn biến sắc, gà chậm rãi gật đầu nói. Với kế sách hiện nay chỉ có thể mạo hiểm đánh cược thêm lần nữa. Biên ngựa chết thành ngựa sống. Văn sĩ trung niên trừng mắt nhìn ga, do Giang La Trách cứ tên này dùng từ không thoa đang. Lúc này Hồ Tiểu Thiên từ bên trong đi ra, hai người bon chung nhìn thấy hắn lập tức dừng nói chuyện. Tên mập lùn nhìn Tiêu Thiên với vẻ hung ác, trong khi đó ga văn sĩ trung niên lại tỏ ra rất lễ phép. Y nói một cách khách sao, Hồ Đại Nhân có gì chỉ bảo, hiện tại đối với bon chung Hồ Tiểu Thiên vẫn có giá trị. Chúng con cần Hồ Tiểu Thiên hỗ trợ cứu người nên đối với hắn bon chung vẫn có chút khách khí. Hồ Tiểu Thiên nói, Tiêu gia nhà ngươi mất máu quá nhiều, cần phải chuyên mau, như thế nào là chuyên mau? Hồ Tiểu Thiên nói, tìm ngươi có nhóm máu thích hợp để chuyên vào cơ thể y, cho nên tất cả chúng ta đều phải phối hợp nghiêm huyết. Xem ngươi nào có cùng nhóm máu với bệnh nhân. Đám người này chưa từng nghe đến cái gì là chuyển máu và phối huyết. Chúng ngây ra giống như đang nghe chuyện nghìn lẻ một đêm. Tuy nhiên bọn chúng đều tận mắt thấy thiếu gia mất máu quá nhiều nên cũng cho rằng lời của hắn có lý. Đám người này chỉ có thể làm theo sự sắp đặt của Hồ Tiểu Thiên. Cùng nhau đi nghiêm huyết, thậm chí ca Lương Đại Tráng và Chu Hưng cũng không ngoài lê. Tất cả đều phải phối hợp nghiêm huyết. Phương pháp phôi huyết của Hồ Tiểu Thiên rất đơn giản. Hắn tiến hành theo cách cô Đài Vân làm là lấy máu nhận thân. Dùng một chén nước trong, lấy máu của người bệnh và của đám người kia cho nho vào trong chén. Máu của người nào hòa chung với máu của bệnh nhân thì máu của người đó thích hợp cho chuyên máu. Nói ra thì cũng thật kỳ quái. Đa số máu của mọi người nhỏ vào trong chén đều không tương dung với máu của người bệnh. Chỉ duy nhất có máu của tên mập lùn kia nhanh chóng dung hợp trở thành một thể với máu của người bị thương. Hồ Tiểu Thiên chỉ vào tên mập lùn nói. Ngươi qua đây một chút. Mập lùn trơn trừng hai mắt. Muốn xác nhận xem có phải hắn chỉ mình không. Ngạc nhiên hỏi. Ta à, Hồ Tiểu Thiên nói. Ngươi đi tìm một chậu nước sạch. Dùng nước đun sôi để tiêu độc. Sau đó trích một chậu huyết ra. Mập lùn nghe vậy giật mình kinh hãi. Lấy máu, Hồ Tiểu Thiên nói, chính là người đó, thiếu gia người mất máu quá nhiều, cần được tiếp bù máu. Người đối với hắn trung thành tận tâm như thế, sẽ không tiếc chút máu này chứ. Lúc nói lời này hắn cố nén cười, người từng đùa giỡn với ta. Bố đây cho người bia nêu trông đôi bô may sẽ không có có kết cục tốt đẹp đâu. Tên mập lùn tư xê giận nói, tại sao lại là ta? Muốn trích mau thì phải là mau của các ngươi. Gà nhìn sang chậu nước bên cạnh. Con mẹ nó, cho dù là ai mà trích ra ca chậu mau này đều phải chê. Thằng nhai này căn bản chính là thay đổi biện pháp để lừa bịp ta. Muốn lao tư ta phải chê đây mà. Hồ Tiểu Thiên cười thầm trong lòng. Trong chuyện này đương nhiên là có huyền cơ. Quá trình lấy máu không có vấn đề. Bản thân máu cung không có vấn đề mà chính là nước trong chén có vấn đề. Trước đây Hồ Tiểu Thiên chỉ cần dùng dược liệu là có thể đạt được hiệu quả như vậy. Nhưng khi tới đây hắn muôn Chu Văn Cử lãnh giáo phương diên nay bơi Chu Văn Cử cư xê khi hiêu do dược tinh cua các loại thảo dược. Vận dụng chút kế nhỏ có thể quyết định máu tươi co dung hợp với nhau hay không? Hồ Tiểu Thiên chính là muốn bay tên mập lùn. Hắn thở dài nói, ngươi lúc này cũng nhìn thấy rồi đây. Mau cua tất cả chúng ta và thiếu gia ngươi không tương dung. Chỉ có máu của ngươi và Y La dung hợp với nhau. Nếu chúng ta miễn cưỡng lây máu minh chuyên cho Y thì máu trong cơ thể Y sẽ lập tức đông lai thành khối. Mắc mau con người nếu bị cúc mau đông gây tắc xe khiến mau ngưng chay. Nếu mau ngưng chay thì tim đương nhiên cũng ngưng đấp. Không nghi ngờ gì nữa y chắc chắn xe chê. Chỉ có máu của ngươi mới có thể chuyên cho y. Chỉ có máu của ngươi mới không gây ra hiện tượng đông mau. Thiếu gia nhà các ngươi mới có thể bình an vô sự. Mập lùn nửa tin nửa ngờ. Ga văn si trung niên kia lúc này cũng tham gia nghiêm huyết. Tuy nhiên máu tươi của y và thiếu đương gia cũng không tương dung. Sợ gì như vây là do Hồ Tiểu Thiên đã có sắp đặt trước. Nếu như mau cua mỗi người bọn họ đều tương dung với tên hái hoa tặc thì dâu hiệu giả tao này tất sẽ khiến bọn chung hoài nghi. Cho nên mới lựa chọn phương pháp đột kích từng tên. Đầu tiên là nhằm thật chuẩn vào một tên trong bọn chung. Văn sĩ trung niên nhìn chậu nước nói. Hồ đại nhân, chỉ sợ trích toàn bộ mau trong cơ thể một người xuông cung không thê đây châu. Dù sao cũng không thể dê một người để cứu một người đây chứ. Tuy rằng y không hiểu do bí mật trong đó, nhưng tận mắt thầy chỉ có mau cua tên mập và mau cua thiếu gia tương dung nên nghi rằng có lẽ không sai. Mập lùn nhìn xuông chiếc châu lớn, gà ưa đâm mồ hôi chan, con mẹ nó chứ, sao mình lại xui xẻo như vậy. Dựa vào cái gì nói mau của lão tử ta tương dung với thiêu gia. Bắt ta trích nhiều mau như vậy. Không có cửa đâu, Hồ Tiểu Thiên nói, người bị thương có cha mẹ hay huynh đệ nào không? Văn sĩ trung niên gật đầu. Sau đó lại nói, chỉ tiếc tất cả bọn họ đều không ở đây. Dừng lại một chút y nói thêm. 1:03 cung không thể đến kịp. Hồ Tiểu Thiên thở dài. Ánh mắt nhìn thẳng mập lùn nói. Vị huynh đài này, tình thế nguy cấp, mạng người quan trọng, chỉ có thể vất vả ngươi rồi. Mập lùn nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu tử thối, là ngươi cố tình thay đổi phương pháp để hại ta. Chấm, ngươi nói vậy là có ý gì? Ta một lòng cứu người. Có thể nào nói thế ấy? Nếu như ngươi không thể trích mau cứu thiếu gia ngươi thì cứ nói rõ là được. Sao lại chút dân vào ta? Chấm, tay ga mập năm chặt chuôi đao hét lớn. Ta giết cái tên khôn kiếp dung tà ngôn mê hoặc ngươi trước. Không đợi gã rút đao ra. Văn si trung niên vội ngăn ga lại. Cả giận nói, lão ngũ, ngươi bình tĩnh một chút. Mập lùn trợn tròn mắt. Ga hận không thể ăn tươi nuốt sông Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên nói, ta còn tưởng các ngươi thật sự muốn cứu người. Xem ra chi là phô trương thanh thế. Được, nếu các ngươi không muốn hỗ trợ, ta chỉ có thể mạo hiểm cứu người. Có điều ta nói trước, nếu y chê do mất máu quá nhiều thì trình ngươi cũng có trách nhiệm. Một câu nói đã đánh trúng vào điểm yếu của tên mập. Hiện giờ trong cúc diên này nếu thiếu gia chết rồi thì gã chính là ngươi mang tội lớn nhất. Dù sao thì cũng khó thoát chết, nghi xong gà nói một cách chắc chắn. Trích thì trích, cung lâm cung la chê. Ta đối với thiêu gia một lòng trung thanh, có trời làm chứng, trong lòng Hồ Tiểu Thiên mưng thầm, điều đang sợ chính là người bất trung, có lòng trung thành là tốt nhất, nhưng cái chê thường thường đều giống loài người như ngươi. Bộ giang khẳng khái trương nghĩa, mấp luôn rút đao ra khiến Hồ Tiểu Thiên rất minh kinh hai. Hắn sợ gã này lại thay đổi, chó cùng rứt dậu muốn mưu sát chính mình, lại nghe thầy mập lùn nói, đề ta tư lam. Hồ Tiểu Thiên nói, người từ trích thì đều là phế huyết, chưa chắc đa dung được, nhất định phải do ta trích. Tuy rằng hắn nghi ra kê sách loài chứ tên mấp nhưng không hề nghi sẽ làm cho ga chê tài đây. Chẳng phải hắn không đủ nhân tâm mà vì nếu bây giờ làm cho ga chê thì chắc chắn đồng bọn của ga sẽ tìm hắn trả thù. Hắn cùng mập lùn đi vào phòng. Đừng chỉ nhìn bộ mặt hung thần ác sát lúc này bởi đến lúc này trông ga mặt cắt không còn rót máu. Hồ Tiểu Thiên tiên hành khư trung cô tay ga trước. Tư xê ra là hắn cô tinh gây chuyên. Cho dù tên hái hoa tặc kia cần truyền máu thì trước mặt cũng không cần điều kiện như thế này. Sư thư xê là hắn cố ý tìm cơ hội đê lây một suốt huyết của gà mấp. Hắn muốn dạy cho gã này một bài học sâu sắc đồng thời làm tiêu tan ý chí chiến đấu của gà. Mập lùn nhìn thấy Hồ Tiểu Thiên cầm lấy dao giải phẫu. Hoi dòng run run, chấm, đau không, khoe miệng Tiểu Thiên hơi nghiêng. Hắn cười mím, nụ cười này trong mắt của tên mấp lùn thì vô cùng dư tơn. Từ từ thôi, Hồ Tiểu Thiên còn chưa chạm dao ga đã cuống quýt kêu ngừng. Hồ Tiểu Thiên hỏi, sao vậy, hối hận rồi hả, sợ hãi rồi phai không? Mập lùn cô to ra vẻ dũng khí. Gương gào nói, đâu có rời cung chi là cai xeo băng cai bét. Ta sợ lúc nào chứ? Chi la, gà nhìn sang văn sĩ trung niên nói. Đại ca, đê ơ nhà còn có mẹ già 70 tuổi và hai đứa nho. Nếu như đê có chuyện gì bà chắc huynh nhất định phải giáp đê chăm sóc ho. Lúc gà nói chuyện, âm thanh không khỏi run rẩy. Tên mập lùn này là kẻ gan lớn trong đám người bọn chúng nhưng ở trong tình cảnh bị trích mau sông thế này trong lòng gà cũng không tránh khỏi khiếp sợ. Văn sĩ trung niên có chút không đành lòng, y thở dài nói, lão ngũ, người yên tâm đi, y lại nhìn Hồ Tiểu Thiên nói, no xe không sao chứ, Hồ Tiểu Thiên nói, đau thương không có mắt, chuyện này cũng rất khó nói, mập lùn bi doa khiến mặt gà căng không còn chút máu. Hồ Tiểu Thiên lại cố tình hỏi gà, đúng rồi, người tên gọi gì vậy, mập lùn tư xê giận nói. Liên quan cho gì đến ngươi? Hồ Tiểu Thiên nói, chê rơi dao của ta chưa từng có quy vô danh. Sâu tốt gì cũng cho ta bia cái tên. Lờ như ta thật thù sau này cứ đến 15 mùng một ta xe đốt hương đều đan cho ngươi. Tên mập bi doa tới mưa xê hôn bay phát tan. Gà hân không thể xoay người chạy trốn. Vì trong lòng gà còn có e dè nên không dám chạy. Gà nói dòng run run. Chấm, Hồ Kim Nghiêu, hóa ra là bổn gia. Đừng sợ, ta sẽ chiếu cố ngươi. Không đau đâu, Hồ Tiểu Thiên cầm dao giải phẫu lên. Nếu nói trước đây chưa chi cho những người cắt mắt tư sát cũng không hề ít nhưng bản thân cầm dao giải phẫu cắt mạch cho người ta thì là lần đầu tiên. Hồ Tiểu Thiên để Hồ Kim Nghiêu nắm chặt tay lại. Lưỡi dao giải phẫu lưa như điên xê trên mạch môn cua ga. Hắn cắt lớp da bên trong cổ tay, khi tìm thấy vị trí của tĩnh mạch liên cắt xê một cái. Mau TOS phòng ra, gà mập liên quay đầu đi, tay phải gà che hai mắt lại, cho dù như vậy gà vẫn hét lên một tiếng kêu tham thía. Hồ Tiểu Thiên kéo cổ tay Hồ Kim Nghiêu đê mau chạy vào trong chậu đồng. Nhìn thấy máu tươi đỏ sẫm không ngừng tuôn ra tên văn sĩ trung niên không khỏi kinh hãi. Nếu thật là đê chay đây chiếc châu này thì người anh em kế nghĩa của y thật khó bảo toàn tinh mang. Lúc này Chu Văn cử bưng một châu đông đựng đầy nước âm đến. Hồ Kim Nghiêu lại hoảng sợ. Chẳng lẽ một chậu không đủ còn muốn ta trích thêm châu nữa? Nếu thư xê sư là như vậy thì hôm nay ta chắc chắn chê ở chỗ này rồi. Cách chương.